chúng á, thật sự ra đây cũng là một lời tâm sự thôi, chứ cũng không dám gọi là chia sẻ gì nha, tâm sự thôi. Trong cuộc đời của Pháp Hòa thì Pháp Hòa thường tự nhận mình là một cây me dốt. Quý vị biết cây me dốt không? Dốt từ nhỏ cho đến lớn, từ ở ngoài đời cho tới vô đạo. Ở Việt Nam đó là Pháp Hòa chỉ học mới có hết lớp 2 thôi. Sang lớp 3 mà học được có mấy ngày là nghỉ rồi, không được đi học tiếp. Rồi là mình thấy tiếng Việt là mình dốt rồi. Thường thường tiếng Việt phải học giỏi thì chữ nghĩa nó mới rành. Mình mới học thôi giờ cứ tạm cho là tới lớp 3 đi. Rồi khi qua nước ngoài, ráng bò với người ta cũng học tới hết lớp 12. Rồi thì ngưng ngang đó, không có học gì nữa hết. Từ ngày cạo đầu đi tu, chưa hề biết cái trường Phật học ra làm sao. Vì tu ở nước ngoài đâu có trường Phật học gì đâu, đâu có trường lớp gì đâu. Cho nên đó, Pháp Hòa thật sự mà nói đó, là hồi ở ngoài đời thì cái học của mình nó cũng chẳng bao nhiêu, vô trong đạo thì cũng chẳng có học gì cả. Cho bây giờ mà quý thầy thương gọi là pháp sư giảng sư chứ thì mỗi lần mình nghe như vậy được, trong lòng của mình nó tàm quý, nó xấu hổ lắm. Vì mình có học gì đâu mà kêu là giảng sư, người ta mình có học cái gì đâu, hoàn toàn không có học gì hết. Tức là cái người ta có đi học thì người ta còn có bằng này bằng kia, chứ hỏi giờ thầy có bằng gì, con chỉ có cái bằng lòng thôi. Còn bằng gì cũng không có. Rồi người ta có tiến sĩ này tiến sĩ kia, hỏi thầy có tiếng gì, giờ có cái tiếng Việt. Tất cả những gì ngày hôm nay mà chúng ta có được đều là do cái gì? Do cái duyên thôi. Do cái duyên thôi. Mà Pháp Hòa thường tâm niệm đó, cuộc đời mình muốn làm được việc gì, cái quan trọng là từ cái tâm của mình. Cái tâm mình mà nó khởi xuất mình muốn làm nó bằng tất cả cái tấm lòng thánh thiện của mình, thì tin chắc rằng mình sẽ được cái điều đó một cách nhẹ nhàng, không có gì phải gọi là tranh đấu, phấn đấu gì cả. Mình đi qua bên nước ngoài, mình ở nước ngoài 30 năm, năm nay là năm thứ 31. Chưa bao giờ có cơ hội được về Việt Nam. Mà lúc nào cũng tâm niệm thôi, bây giờ mình ở địa phương đó, mình được cái duyên mình ở ngay chỗ đó, thì trong Phật giáo gọi là Phật bổ xứ. Phật bổ xứ nghĩa là Phật bổ mình về đó để mình hướng dẫn Phật tử tu. Thì tâm niệm Pháp Hòa lúc nào cũng nghĩ thôi, giờ mình ráng mình hướng dẫn để cho các Phật tử ở đó, người ta có duyên với mình trong vùng đó, người ta tu với mình. Không bao giờ dám nghĩ là bài giảng của mình sẽ được đưa lên mạng, rồi mình sẽ được đi chu du khắp nơi để mà chia sẻ Phật Pháp. Chưa bao giờ nghĩ thôi. Mà những gì nó đến đều là cái duyên nó đẩy thôi. Không bao giờ Pháp Hòa nghĩ Pháp Hòa đi Âu Châu. Mà đến năm 2012 là có một cô Phật tử thuần thành ở chùa, mẹ của bệnh nặng ở bên Bỉ sắp mất. Mà gia đình cô rất là bối rối, cho nên sẵn cô nói thôi con có thể mời thầy qua thăm gia đình con một lần được không? Thì nhận lời đi, mà đi qua bên Bỉ để mà ở đến tuần để mà giúp cho gia đình cô thôi. Thì khi đó chùa Linh Sơn hay tin có quà ở đó, thì gia đình cô cũng hay đi chùa đó, mới mời có quà qua nói chuyện với Phật tử mấy buổi. Mấy buổi cái bắt đầu cái tình để lan ra, cái Phật tử bên Đức chạy qua nói giờ sẵn cuối tuần này thầy chạy qua bên Đức được không, chứ thầy ở bên Mỹ thì ít quá uổng, rồi thầy chạy qua Đức, cái đi qua Đức xâm đồn vậy đó. Nói chuyện bên đó, Phật tử Hòa Lan nghe tin chạy qua đón rước về bên Hòa Lan buổi, rồi cái xong rồi chuyến thứ hai đi cũng do công việc bên Pháp mà đi thẳng đến công việc thôi. Tự nhiên rồi cũng xui khiến cho phải nói chuyện bên Pháp, nói chuyện bên Đức. Rồi các vị, các đạo tràng xứng lại mời. Bây giờ mình đã nhận lời, mình không đi cũng có cái gì cũng là cái duyên thôi. Mà Pháp Hòa nãy giờ, Pháp Hòa đến đây, Pháp Hòa nghĩ rằng thầy trụ trì ở đây, được cái cơ sở này, quả là cái duyên của thầy. Quý vị thấy cái duyên của thầy. Cho nên quý vị ở vùng này và các vùng phụ cận đó, quý vị cũng có duyên với thầy trụ trì ở đây. Cho nên thầy về đây, thầy lập đạo tràng thì tự nhiên quý vị đến. Mà quý vị đến thì quý vị thấy một cơ sở quá trình tốt như thế này mà sang lại với một cái giá rất là rẻ, thì rõ ràng là hồi nãy hôm qua muốn nói đó, cái sự phát tâm lập nguyện của mình thì tất cả đều được sự chiêu cảm chứng minh, rồi xuôi khiến mọi việc nó đi đâu mà nó hết. Cho nên đó là chẳng cần làm gì mà tất cả nó thành, phải không? Còn bệnh tu cũng vậy đó, quý vị cứ nhẹ nhàng vậy thôi thì từ từ nó mọi việc nó đâu vô đó hết à. Cho nên thầy trụ trì là tại vì thầy kim cung á, thầy nói là thầy không có tên có tuổi, chứ thiệt sự là giờ tên tuổi thầy cũng dữ lắm đầu sao không có tuổi được. Nội nghe cái chữ phổ là thấy nó rộng rồi chữ phổ là rộng rồi như thế. Rồi mai mốt bây giờ là rộng chùa nè, rộng đất nè, không chừng mai mốt lấn lên tới núi thì sao gì đây.
Muốn học bạch thầy hỏi với mình con, với thầy Pháp Hòa, con xem trên băng YouTube tại sao da mặt thầy lúc nào cũng đẹp, thầy ăn cái gì tôi cái gì, mặt da mặt lúc nào sáng đó đó, con hỏi như đó thôi, con thầy trả lời để hỏi con đó.
Thầy hỏi ra rồi làm em giận thầy thêm. Sao thầy không trả lời luôn nữa, quảng cáo cái gì chưa thấy sao biết được. Có một hôm đang đi giảng mà Phật tử nguyên thỉnh ra nghiêm túc lắm, đi chuông trống rồi đang đi, con cô Phật tử có chạy cho con nhỏ, thầy sử dụng mũi tiệm nào thầy chỉ. Một quen hôm khác đi qua chỗ khác giảng, một cô Phật tử viết giấy lên đàng hoàng: tụi con ở ngoài là phái nữ mà đi tìm hiểu các loại kem sức mà sao muộn nó vẫn lên, còn thầy có sức kem gì mà mặt thầy không bao giờ thấy muộn nữa. Sao thầy ơi chịu không nổi. Bây giờ quý vị cứ nhớ là đời sống hàng ngày của mình á, từ cái tâm mình cho đến cái cuộc sống của mình hãy giảm đi những cái bụi bặm. Thường thường nó nổi mụn, cái mặt mình nó xấu là tại sao? Do mình ăn uống, máu huyết mình nó không có được tốt cho nên nó mới nổi vậy. Đó là nói theo cái vấn đề ăn uống khoa học. Thì tâm thức mình cũng vậy, hàng ngày những cái lặt vặt cay chua rồi đừng có để trong bụng. Cái gì mình thấy nó không cần thiết bỏ ra liền. Mình tu là mình phải có được một cái công năng để mình tẩy độc. Người ta có quyền đem cho mình bao nhiêu những cái phiền muộn, nhưng mà mỗi ngày tối ngủ mình phải thanh lọc trở lại. Thanh lọc bằng cách nào? Quý vị ngồi tịnh, thở vô thở ra nhẹ nhàng, đừng có cố gắng thở, đừng có phản hết, đừng có cố gắng, cứ để cho hơi thở mình nhẹ nhàng. Rồi mình thở vào niệm A Di, thở ra Đà Phật. Cứ mỗi ngày quý vị cho Pháp Hòa xin 5 phút thôi, thời gian mà quý vị sẽ thấy tâm quý vị tỉnh. Mà khi tâm mà tỉnh rồi thì cơ thể mình nó khác. Không phải Pháp Hòa nói gì, nhưng mà nhiều lúc đó, một ngày Pháp Hòa ngủ có 3 tiếng 4 tiếng. Như đêm hôm là 3 giờ đi ngủ, 5 giờ Pháp Hòa đã dậy rồi, rồi làm việc suốt từ hồi sáng cho đến bây giờ. Thật sự là không phải là mình ăn nhiều, mình ngủ nhiều mới khỏe. Nhưng mà không có nghĩa là không ngủ mới tốt. Mình phải ngủ, như Pháp Hòa thiếu ngủ là không tốt đó. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói cái tâm, cái nội tâm mình nó quan trọng. Cho nên tại sao nhà Phật chú trọng đến vấn đề tu tâm là vậy đó. Mình làm sao giữ được cái tâm mình cho nó bình thản, nó quân bình được mọi việc. Còn cái việc mà mình, cái việc đó có thể là các vị cũng, một là cũng thành thật hỏi, hai là cũng muốn biết coi thật sự có xứng gì không, phải không? Nhưng mà xin thưa là chẳng có dùng gì cả. Mỗi ngày mình cứ sống bằng cái tâm chân thật của mình. Thí dụ mình tự biết mình ăn chay cũng được, đừng ăn chay. mình tự biết mình ăn cái gì cũng được, đừng ăn thì cuộc sống của mình như vậy. Cái gì nó không có tốt thì mình đừng có để trong lòng. Cái gì mình giải quyết rồi là thôi, không có buồn giận gì. Ai đối xử với mình sao cũng nhẹ nhàng hết á. Tại vì sao? Tại vì mình cứ luôn luôn tâm niệm rằng ta không là gì thì ta mới là tất cả. Còn mình là gì rồi thì ai dám gọi mình là gì nữa. Thí dụ như cục bột nếp nó chưa thành hình, quý vị làm nếp trần được, quý vị làm chè sơn nước được, quý vị làm sơn cút được, quý vị làm gì cũng được. Mà một khi quý vị đã định cái tên đó là cái này nếp trần, cái kia sơn nước, cái nọ sơn cút rồi thì không thay đổi gì. Cho nên mình là cục bột nếp thì ai muốn mắng kiểu gì nó cũng được cả. Tập đến cái tâm mình đó, nó vô ngã đến mọi điều. Ta không là gì thì ta mới là tất cả. Thôi, bây giờ là mình đủ rồi. Thì xin chúc đại chúng an lành.